có chấm thử một hai cái bài mấy con nói về đích từ tâm, nhưng mấy con chưa có lập cái dàn bài để viết, thì mấy con viết trả thái cực. Mấy con chưa có viết, thành ra nghe nói từ vi hỷ tả, mà mấy con có người quán luôn cả từ vi hỷ luôn một lọ, nó nhiều quá, nó không phải mấy con đi từng phần để thầy dạy cách thức mấy con làm cái dàn bài. Khi mà mình làm cái bài mà tứ vô lượng tâm thì mình chia ra làm bốn cái phần rất rõ ràng: đức từ tâm, đức vi tâm, đức hỷ tâm, đức xả tâm. Nhưng mà làm bài như vậy thì mình phải trước khi một cái bài đó, cái bài mà nói về đức từ tâm á, mình chia ra nhiều cái phần ở trong đó chứ không phải nó gộp luôn. Ví dụ như khi làm bài đức từ tâm á, thì phải rõ cái quan sát rõ đức từ tâm. Thứ nhất á, là mình giới thiệu đức từ tâm. Thì muốn nói thì mình phải giới thiệu cho người ta biết cái đức từ tâm của mình ở đâu. Và cái mình kế tiếp đó, thì phần thứ hai á, thì từ tâm với con người. Thì con người với con người mình hai nó gặp nhau, mình nói chuyện hoặc mình sống chung, thì mình phải nói về cái đức từ tâm với con người trước. Mình đối xử với nhau thì giao tiếp với nhau thì từ tâm nó phải đối xử với con người. À, thứ ba đó, thì từ tâm với loài vật. Bây giờ cái tâm từ của mình nó sẽ đối xử với muôn vật, từ con vật lớn cho đến con vật nhỏ, cái tâm từ nó đối xử như thế nào. Rồi thứ tư đó, thì từ tâm với thảo mộc. Cái tâm từ của mình nó đối với thảo mộc như thế nào, mình mới biết nó ra, mình mới biết chứ còn mình biết nên lúc thì nói như thế này, lúc nói tiếng khác thì coi như là mình nói chung chung, nó lộn xộn, không có theo cái dàn bài. Thứ năm thì từ tâm đối với thiên nhiên, nó đối với thiên nhiên, từ tâm nó đối với thiên nhiên. Thứ sáu thì mình nói rõ cái mục đích của đức từ tâm. Thì cái đức từ tâm của mình nó đối với, nó có cái mục đích, nó tâm từ thì nó đối với cái lòng sanh, đối với lòng sanh. Nếu mà mình mà biết rõ cái mục đích của nó thì mình triển khai cái tâm từ của mình. Thì cái lòng sanh á, thì mấy con nhớ kỹ không khéo á, thì mấy con thấy nó rõ ràng có một người giận dữ mình, chửi mình, rồi mình tu cái đức từ tâm là có nghĩa là mình sẽ làm cho họ không có giận mình thì mình đã sai á. Cái đó nó thuộc về đức vi tâm, người ta giận mà mình làm cho người ta không giận đó là đức vi tâm. Còn đức từ tâm á, thì nó đối trị cái tâm sân của mình, người ta chửi mình cứ sai. Nó còn khéo lộ cái đức từ tâm với đức vi tâm đó. À, hiểu không? Cũng như bây giờ một con vật nó cắn mình á, thì mình thấy nó tức, mình sẽ tạo mình giết nó lên, tâm thân của mình nó bị đau thân mình. Thì bây giờ cái đức từ tâm nó sẽ đối với cái tâm thân nó, rồi cái nào phải đối với con vật. Còn con vật bị lỡ mình chạm nó đau quá, nó bị thân nó cắn mình, với đâu ai nói đã nó đức từ tâm thì từ mình sẽ đối với cái tâm. Nên nó đi từng phần, nó viết cái bài nó từng phần để khi mình biết áp dụng đó, áp dụng vào đời sống mình nó cụ thể, nó rõ ràng. Nếu mình viết chung chung, mình viết chung chung thì nó không, không khi mình áp dụng thì mình cũng áp dụng chung chung thì nó không có thực tế, nó cụ thể. Nó không có còn nhớ không? Nói gì vậy mà khi đó một thứ nhất là mình phải giới thiệu cái đức từ tâm, nó là cái đạo đức mà cái đức từ tâm giới thiệu cho người ta biết. Rồi cái thứ hai tức là giới thiệu, mình giải thích cái từ tâm như thế nào, mình giải thích. Thì có một số bài vở mà ở bên đại thừa cũng như ở Phật giáo thì Đức Phật cũng đã giải thích về tâm từ. Nếu mà mình có học thì mình giải thích, tức là mình giới thiệu cũng cả một cái bài chứ không phải là giới thiệu luôn. Nó mình giới thiệu nam hai bên dòng đó, cả một cái bài giới thiệu về cái ý từ tâm đó, cả năm thì. Rồi thứ hai á, thì mình nói từ tâm với con người, cái tâm từ mình đối với người khác như vậy nào, để phá những cái mục đích của nó là làm cho mình không có giận hờn. Rồi từ tâm mình đối với loài vật, bởi vì con người người ta không phải. Rồi từ tâm với thảo mộc, tâm từ mình đối với từ tâm với thiên nhiên, con thấy mình đi từ từ. Và cái mục đích của tụi mình sẽ nói rõ mục đích của tâm từ này là tâm, và đồng thời trong mục đích đó nó có cái phương pháp tu tập tâm từ, nó có phương pháp đó. Đó, nếu mà không dạy thì mấy con biết đâu mà làm, cho nên mấy con làm chung chung. Chung chung thì nói chung chung thì nó cũng được, nhưng nó không hay, nó không có thực tế, không cụ thể để khi mình áp dụng vào. Thành ra mấy con có thể nói rằng người nào có làm rồi thì làm lại cho nó đúng cái dàn bài, cách thức của nó. Mình học mà học để mình làm cho nó đúng, để mà triển khai được cái tri kiến hiểu biết của mình, rồi mình còn áp dụng vào cái tâm của mình để cho mình tu để cho được cái đức hạnh. Bốn cái pháp mà từ bi hỷ xả này nếu mà làm đầy đủ thì mấy con đủ sức, mấy con đi đến cứu cánh giải thoát. Nếu mình biết tâm thì mình sử dụng cái tri kiến hiểu biết đó mà đi đến cái gì giải thoát của mình, nó không có khó khăn. Mấy con nhớ chưa, nhớ rõ những cái dàn bài đó. Lẽ ra thì bữa nay thì sẽ trả bài mấy con như gì qua một cái vấn đề vừa rồi á, thầy muốn đuổi những cái người mà họ quậy phá ở trong cái chuyện viện này, họ không có tu học, họ tìm cách kết hợp để làm cho nó đồng đạt cái lớp học của mình, nhưng thầy quyết định là không có gián đoạn, không ngồi được không, thầy quyết định là không có để gián đoạn cái lớp học, bởi vì cái thời gian chúng ta không có mất một cái ngày học được quý, để cho mấy con ngồi không mà chờ một tuần lễ, hai tuần lễ nữa mà thầy mở nó lại cho tốt rồi. Nhưng vì những cái có những người họ quậy phá quá buộc làm cho đáng thương nhất là những cái người mà cũng có lỗi chứ không phải không có lỗi, là tại vì nó chịu được có lỗi, nhưng mà vì họ phải đi để làm gương cho người khác đi, chứ còn nếu mà không có đi vậy thì chắc chắn những cái người có lỗi đây họ không đi, buộc lòng kéo họ ra mà đuổi họ. Thì ở trong chúng này là phải có người mạnh mẽ nè, chứ không lẽ là thầy đứng trong tay mà lôi họ ra thì bất tiện lắm. Cho nên vì nhận thức khó, như một cái trường hợp thì dễ bây giờ ví dụ như cái ông giám thị, cái ông thầy giáo ông muốn đuổi học trò nào đó thì ông cũng đâu có đuổi, ông mời cái ông giám thị, không cái ông mà giám thị trường đó, bây giờ em đó quậy phá quá thì nhờ ông giúp giờ, hoặc là mời ông hiệu trưởng, ông hiệu trưởng cũng mời ông giám thị đến thì làm gì thì em đó cho ra khỏi trường, còn thầy thấy không có ai giám thị hết. Nên trong cái sự kiện mà nó có những cái điều kiện mà nó đậm quá thì tức là phải có cái biện pháp, mà biện pháp rất là từ tâm, mình không nỡ để cho người ta mang cái thành tích mà bị đuổi thì cũng tội, mình phải giải thể chung chung, rồi cái người đó họ ra rồi thì họ sẽ có cái việc họ hối hận rồi họ trở lại, chứ không nên mà họ trở lại với cái tâm tốt hơn, bởi vì sau khi ra rồi thì họ thấy cuộc đời nó bơ vơ, và đồng thời họ cũng thấy rằng cái con đường tu tập nó không thể nào có được, họ không thể nào có được, cho nên họ cũng hối hận. Mình mà thương tận cùng cái đến khi nào mà mình không còn đủ cái sức mình thương yêu nữa thì mình mới đành buông tay. Chứ còn nếu mà là con người, con vật mà mình còn thương cả cỏ cây, mình còn thương con hồ, con người, dù họ có sai đi nữa họ cũng là con người, chúng ta phải tha thứ cho thiên nhiên. Như vậy mới là người tu theo đạo Phật, nó gọi là tâm từ tâm bi. Chứ còn chúng ta đuổi là đuổi, làm thế này thế khác thì chúng ta thấy con người mình tu theo đạo Phật với cái đạo từ bi mà làm vậy thì mình thấy mình không nợ lắm. Thường nên hôm nay cái lớp học mấy con vẫn bình thường, vẫn tu tập điều đặn mấy con, điều đặn tới cái ngày thứ hai tuần sau mấy con cũng học điều đặn. Người những người mà đã phá đó thì họ cũng đã đi rồi, cho nên vì vậy mà yên tâm. Còn riêng cô tình bản thì theo thầy thiết nghĩ trong những ngày mà vừa rồi á, tại vì lúc này là lúc cuối năm tàu rồi này kia rất khó, chứ không thì thầy đã cho con đi về rồi. Thầy không muốn cái sự mà con làm theo ý con, thì cái lớp học cái tu viện học thì cái người nào mà làm theo cái ý của họ thì không có được ở trong cái tu viện, Bởi vì làm theo cái ý của mình thì nó ảnh hưởng đến người khác. Ai cũng muốn làm theo cái ý của mình. Cho nên giới con làm cái lỗi rất lớn ở trong cái lớp học mà con lại tự ở trong thấp mà chỉ là một tu như vậy thì nó không phải đâu. Đây là cái sự hướng dẫn của thầy, hướng dẫn tu để mình đi đến cái sự rốt ráo cuối cùng mình được giải thoát. Mà nếu mình không được cái sự hướng dẫn cũng kỹ lưỡng thì chỉ ở trong thất hành tu. Cái nghĩ của con là cái nghĩ không có đúng, tại vì do đến giờ có nhiều người ở trong thất tự tu mà có chứng được gì, hay hoặc là lạc ở trong tưởng, thiền tưởng, định tưởng mà thôi. Cho nên những cái điều đó là những cái điều sai. Hôm nay triển khai cho đúng cái bát chánh đạo, tức là 8 lớp học của Phật, hoặc cái lớp chánh kiến, thì chúng ta phải thực hiện đúng, không có được điều sai. Vì chúng ta đến đây là chúng ta mục đích tu học để tìm lấy sự giải thoát, làm chủ thân già là chết, làm chủ cái đời sống của con người. Thế mà mình không chịu học cái lớp chánh kiến, rồi lớp chánh tư duy, rồi lớp chánh ngữ, thì làm sao mình có những cái chân chánh đó, cái tư kiến đó, cái ngôn ngữ đó, cái hành động đó, để nó nói lên được cái đức hạnh giải thoát của chính mình. Cho nên mình không có những điều đó thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ làm chủ được sự già chết. Cho nên những gì mà các con thấy rằng thầy tuyên bố giải thể lớp học không cho học được, nhưng cuối cùng vẫn học như thường, mấy con biết tại sao vậy? Tại vì thầy không muốn mất bây giờ. Thứ nhất là tại vì có những người có lỗi, còn những người không có lỗi. Nhưng cái lỗi chung chung là mấy con có nói chuyện, nhưng mà cái đó là tại cái giai đoạn, từ cái giai đoạn nó đến cái mức độ mà chúng ta như một phương tròn vẹn mà mấy con còn phạm, thầy đuổi. Thầy đuổi cũng như là những người mà chống phá ở trong lớp thầy vừa rồi làm sai cái không đúng thì đuổi như vậy. Còn bây giờ thì cái lớp của chúng ta thì còn nói chuyện cứ biết được. Nếu mà mấy con nói chuyện nhiều như quỷ cáo tệ hạn như vậy, lúc nào cũng gặp nhau nói chuyện thì như vậy là nó không đúng với con, cho nên buộc lòng phải cho nó về. Chứ còn nếu mà mấy đứa này nói vậy thì nó sẽ, nó là cái bệnh truyền nhiễm dễ đó mấy con. Thấy hai người này nói chuyện được thì mấy người kia nó cũng ấm ức thì nó cũng nói chuyện được. Mà thấy thầy không phà thì lây lan hết cái cả cái lớp, cả cái lớp học của chúng ta, cả nam hơn nữa. Cho nên bên nam thầy cũng cho họ về, nhưng mà cái số họ về chỉ có 2 người, còn lại thì ngày mai vẫn tiếp tục học, vẫn tiếp tục học như thường. Còn những người mà phạm phải thì họ đã về để cảnh cáo họ thôi, chứ thầy không phải là ghét dơ gì họ. Họ cũng rất tội nghiệp, nhưng vì cái tâm của họ còn sai lệch quá nhiều để cảnh cáo, để cho họ biết rằng là tu như thế nào đúng, như thế nào sai. Cho nên hôm nay mà mấy con thấy, lẽ ra thì ngày nay thì mấy con sẽ không được dự học, nhưng thầy thấy không phải mất gì giờ. Cho nên thầy gọi cô Út cho mấy con hay, thầy kêu mấy con đến lớp học ngay liền để những cái sai cái đúng mấy con còn làm. Do đó thì những cái bài ở của mấy con làm thì thầy chấm những cái bài của con, cái gì đúng cái gì sai. Trong lớp của chúng ta có nhiều người thì còn yếu lắm về tư kiến, về hiểu biết tất cả mọi mặt còn yếu lắm. Do đó mấy con đừng có buồn, đừng có buồn là mình ở lại với con, còn mình chỉ nghĩ là tu tập mình dở thì mình ở lại trong một năm hai năm thì mình sẽ giỏi chứ không có gì đâu. Thì nói trước để không mấy con được những người bạn của mình lên học cái lớp cao hơn thì mình lại còn ở lại cái lớp, bởi vì cái tri kiến của mình nó còn yếu quá, nó chưa hiểu thông suốt, cách thức chưa nắm vững. Mà nếu mà đặt cách cho mấy con cùng lên học chung nhau thì mấy con lại lên cái lớp của người ta cao hơn, thì người ta xả được tâm. Còn cái lớp của mấy con nó còn cái trình độ kiến thức, cái trình độ hiểu biết của mình chưa thật, nó còn chậm lùn. Do đó thì mấy con không đủ cách thức để mình xả nó, thì mấy con lên mấy con cũng không có cái kết quả giải thoát gì. Càng lên cao thì mấy chúng ta mới thấy được cái tâm của mình xả. Có nhiều khi chúng ta nói đúng cách, làm đúng cách, nhưng rồi chúng ta không xả thì được sự uốn nắn ở trên cái lớp cao hơn. Người ta sẽ lấy cái sự hiểu biết đó để giúp thầy sẽ trợ giúp cho họ bằng cách là họ sẽ xả được cái tâm của họ. Thì cuối cùng tâm họ thanh tịnh thì họ có đủ cái đạo lực để mà họ làm chủ được sự sống chết luân hồi. Khi mà họ đã có cái trình độ kiến thức nó thông suốt rồi, nó không còn cái chỗ nào hiểu sai, thì lúc bây giờ mới áp dụng vào những cái điều kiện cần thiết để cho họ phải tập luyện. Khi họ tập luyện thì họ sẽ đạt được cái sự tả tâm của họ, từ đó cái tâm họ nó được thanh thản, an lạc vô sự, là cách tự nhiên mà không bị ức chế. Đó là cách hướng dẫn của cái lớp học. Cho nên cần thiết hiện giờ thì mấy con phải có cái tri kiến, cái chánh kiến nó như thật mà hiểu rất là sâu. Nó buộc lòng phải đào tạo mấy con từ cái người tập cái bước viết chưa được thì phải viết cho được, từ cái sự tư duy chưa được phải viết tư duy cho được. Ví dụ như vừa rồi thầy đọc mấy cái tập mấy con viết về đức từ tâm, thì thầy thấy mấy con chưa có nghe được cái dàn bài làm cho đúng. Bởi vì thường thường bố biết một cái bài văn nào đó thì người ta gặp cái dàn bài, cho nên chúng ta biết chúng ta không có bị đi ra khỏi cái dàn bài, nó không có bị lạc đề. Còn chúng ta không gặp cái dàn bài, chúng ta nói theo hứng thì nó chạy ra khỏi cái dàn bài, nó nói lung tung, nó sai cái ý của cái đề tài, sai cái đề tài đó. Cho nên nó lạc. Chúng ta nói nhiều nhưng mà nói không đúng, nó sai. Do đó thì mình lập thành cái dàn bài rõ ràng trong một cái trong một cái điều kiện, một cái dàn bài thì nó có những cái tiểu đề của nó, thì cái tiểu đề của nó mình phải nói hết cái tiểu đề của nó, chứ không phải là mình nói sơ. Ví dụ như bây giờ các con làm cái bài đức từ tâm thì các con sẽ thứ nhất là các con sẽ giới thiệu đức từ tâm. Rồi trong cái dàn bài của giới thiệu đức từ tâm đó, nó cái nào đi trước, cái nào đi sau, các con hiểu. Như vậy chúng ta sẽ làm không sai. Còn cái tiểu đề của nó, ví dụ như đức từ tâm là cái tựa đề lớn của nó, rồi bắt đầu bây giờ mình vô mình giới thiệu đức từ tâm, nó là cái tiểu đề của đức từ tâm giới thiệu. Thì trong cái bài cái tựa đề tiểu đề đó, nó có cái dàn bài nhỏ của nó, cho nên mấy con đâu có ra khỏi cái khung đó đâu, mấy con đâu có đi cả. Cho nên chúng ta là tập làm cách thức cho nó trong cái khuôn khổ. Trong cái khuôn khổ nó bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ cái đó, nó mới biết là được. Còn giờ mấy con cứ ngồi suy nghĩ giờ đức từ tâm giới thiệu sao đây, nói sao đây, mấy con hơi mấy con lập thành cái dàn bài chịu khó, mấy con lập thành dàn bài cái gì nó trước, cái gì nó sau, sao vậy mấy con mới biết được. Cho nên vì vậy thầy thật sự ra thì thầy trước kia thầy là cũng là dạy học, thầy cũng là dạy về văn ở trong lớp, ở trường trung học đó, thì dạy về văn từ lục địa tứ địa tam hồi đó. Cho nên vì vậy mà thầy dạy học trò nó sẽ làm văn nó theo cái dàn bài. Cho nên hôm nay thì dạy về cái lớp chánh kiến thì cũng mong là mấy con người nào chưa biết cách làm dàn bài thì mấy con nên tập làm dàn bài. Nhiều khi mấy ông thầy giáo mà dạy đó, họ không lập cho học sinh cách thức lập dàn bài, cứ cho cái đề rồi mới về nó làm. Nó làm như thế nào đó, mình nộp bài rồi mình chấm bài, thấy nó hay thì mình cho điểm, mà mình quên là nhiều khi nó mông lung lắm. Cho nên nó theo cái dàn bài thì chúng ta làm nó không hay lời. Thôi thì bây giờ ví dụ như đức từ tâm mà đối với con người, cái tâm từ mình đối với con người, thì mình cũng cần thành lập cái dàn bài nhỏ của nó nhé, để cho mình bắt đầu mình vô đó mình không có đi lạ, chứ không khéo mình nói hơi thôi mình nói nó xiêm một chỗ khác, nó không có đúng trong cái khuôn của nó. Nó thì mỏ một cái tiểu đề của nó thì nó còn đều có cái dàn bài hết, chứ không phải không. Nó từ cái đó là một cái bài lùng của người ta, mình lùng nói từ tâm của mình. Do thì nhắc nhở như vậy để cho mình thấy rằng khi mình làm bài mình làm đúng cái cách thức của nó, để nó triển khai được cái tri kiến của mình nó đúng đắn. Còn không khéo thì mình cứ nhớ đâu mình biết đó, nhớ đâu biết đó, thì coi như là nó mông lung, nó không xoáy vào một cái đề tài nó để mình biết ra. Thì mong rằng mấy con theo cái sự hướng dẫn của thầy thì sau này mấy con trở thành những người có những cái tri kiến nó cụ thể rõ ràng, cái hướng đi quán xét một cái điều gì nó quen rồi nó dễ lắm. Khi mà nó quen rồi nó cũng dễ, tại vì ví dụ như mấy con muốn biết một cái gì, không muốn nói một cái gì đó, con suy nghĩ thì nó thành cái dạt bài sẵn trong đầu, nó nói cái này trước, cái này sau, cái này sau, cái gì vậy, nó không biết gì. họ về chưa quen, con ông về chưa quen, không biết mình muốn nói gì, cái dàn bài chưa làm được, mình không biết nói. Đó là những cái mà mấy con có thể, mấy con sẽ không làm được. Và nếu mình có làm đi nữa cũng là làm chung chung được không? Không có gì sâu được, không có triển khai được cái tri. Tại vì cái tri kiến mà nó cần người sâu rất là nhiều. Do đó thì coi như là thành lập cái dàn bài là nói gì nó cũng có thật. Cho nên vì vậy mấy con cố gắng làm lại. Hầu hết là thay vì cái lớp tri kiến này, theo thầy thấy mấy con phải học một năm là, nhưng mà thầy ngủ cái thời gian nó ngắn, 3 tháng 4 tháng thì chúng ta xong thì chúng ta còn áp dụng. Còn nếu mà kéo dài một năm thì nó rất kỹ, kỹ lắm. Tại vì những cái bài mình không làm được mình sẽ làm được, mình sẽ làm lại, làm lại cho đúng cách, tự thành cho nó quen đi, nó quen đi. Từ đó mình mở mang cái tri kiến của mình, triển khai cái hiểu biết của mình, nó cụ thể, nó rõ ràng, nó trở thành cái người cầm bút viết cái gì cũng được. Thì tin rằng mọi người đã học rất hoàn thành. Nó nhiều lứa tuổi, nó nhiều người lớn, người nhỏ đều được sự hướng dẫn của thầy, đều học cái bước tiếp. Thầy nói như cô Huệ Anh bây giờ đó, lần lượt thầy sẽ dạy, rồi cô Huệ Anh cũng sẽ viết những cái bài rồi rất là hay, và triển khai được cái tri kiến của mình. Từ đó nó quen rồi, mình biết nó không sai, nó không có trật. Khi mà muốn làm cái gì đó thì nó đặt trong đầu, nó đã có cái khung của nó, nó nói cái gì trước, nói gì sau, nó biết liền. Còn nhiều khi thầy thấy mấy cái con đó vừa rồi có người nói như thầy thì cho cái bài đức từ tâm, đức bi tâm, đức hỷ tâm, đức xả tâm, trời ơi con đi tới đi lui con suy tư không biết nói cái gì giờ đây, không muốn nói gì, nghĩa là con không biết nói từ sao, không biết đức từ tâm là nói cái gì đây, nói từ tâm là sao, lòng thương yêu của mình như thế nào, thế nào con tư duy suy nghĩ. Nhiều khi con biết có chút thôi rồi con đứng ở đó con tìm hiểu mà con không biết nào. Con sợ quá, biết thì bây giờ biết cái gì nói cũng được mà sợ nói bậy nói thật chứ không phải gì, rồi nói nó không đúng. Cho nên vì vậy mà đến trình bày hỏi thầy trong cái vấn đề đó, thầy mới gợi ý ra cho biết cái điều kiện biết cái từ tâm như thế nào. Cho nên vì vậy mà thầy thấy rằng mấy con cần phải thành lập cái dàn bài. Như vừa rồi mấy con ghi nhớ kỹ những cái điều đó thì từ từ mấy con sẽ làm. Và cái bi tâm, cái đức bi tâm mấy con cũng dạy cho con, cũng dựa vào cái dàn bài đó, cái trường đó mà mấy con biết. Và đức hỷ tâm cũng vậy, đức hỷ tâm cũng vậy, cái lòng quan hệ của mình, quan hệ của mình đối với mình, quan hệ của mình đối với người, quan hệ của mình đối với mọi vật, mọi cái loài động vật, quan hệ của mình đối với loài cỏ cây thảo mộc, quan hệ của mình đối với thiên nhiên, nó là cái dàn bài của nó. Cái mục đích quan hệ nó được biết cái gì thì mấy con sẽ biết cái mục đích, nó cũng có cái mục đích của nó. Cho nên đến khi mà cái đức xả thân, cái đức xả thân, cái đức đó được rút ráo do như vậy thì mấy con thấy rằng trong cuộc đời tu tập mấy con đến đây là cái bài nó đi đến cái chỗ mà mấy con thực hiện được thì giải thoát. Nó còn nhiều bài lắm nhưng thầy cho nhiều nó mất giờ, nhưng càng học nhiều thì mấy con càng học rất lớn, nó có nhiều cái đề tài cần phải học lắm, nhưng mà thôi nó tạm đủ. Cho đến từ cái vị xã là chúng ta đã áp dụng vào đời sống của mình, là xã được cái tâm phải ráng. Và đồng thời thì hôm nay trong cái lớp học này thì trong cái vấn đề mà nhiếp tâm và an trú tâm, đây là cái vấn đề làm bài để triển khai cái tri kiến. Còn cái vấn đề mà nhiếp tâm và an trú tâm cho đúng cách để không bị ức chế thì mấy con chỉ giữ mình một phút nhiếp tâm và an trú tâm thôi. Còn tứ niệm xứ thì mấy con tập cách thức để quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình, nghĩa là tập quan sát bốn chỗ thôi, đừng có đi sâu hơn cái quan sát đó vì nó chưa tới lúc mà chúng ta đi hơn. Vì vậy mà tập quan sát, hít vô tôi biết hít vô mà thở ra tôi biết nhân hít vô thở ra để quan sát tâm, chứ không phải tập trung trong hơi thở, có vậy thôi. Như cái câu mà Đức Phật đã dạy trong định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra, thì bắt đầu mấy con chỉ cần đặt để cho mình đưa vào cái hơi thở, mình nhìn được cái sự rung động, cái sự cảm nhận của tâm của mình. Như vậy là mình trong này tu tập đúng những thứ nó không còn khó khăn nữa. Còn cái trình độ cao hơn cái chỗ mà quan sát tâm đó thì khoan đã chưa phải lúc mấy con học tới đó đâu. Chừng nào tới đó thì sẽ dài tới nữa. Để đi đến khi mà chúng ta sung mãn được tứ niệm xứ, có được bản giác chi, có được bản năng lực giác chi và tứ thần túc, thì lúc bây giờ tiếp tục thì chúng ta mới học được những cái cách thức để mà dùng pháp tác ý hướng tâm nhập các đời và thực hiện tam minh, thì coi như là chúng ta xong trong cái chương trình. Nhưng bây giờ phải nhớ nhiếp tâm và an trú tâm, bất cứ một cái hành động như đi kinh hành chỉ một phút thôi, hoặc là hít thở cũng chỉ một phút thôi, hoặc là ngồi tứ niệm xứ cũng chỉ quan sát và thiết kế tâm của mình trong tứ niệm xứ, nhìn cái thân thọ tâm pháp của mình, nhắc tâm thanh thản là vô sự, rồi mình để cho cái tâm của mình thanh thản và vô sự trong một phút thôi, tức là thiết kế bằng trạng thái thanh thản và vô sự trong một phút, không hơn, đừng quá hai phút, mặc dù có thể kéo dài 2-3 phút, 5-3 phút, nhưng chúng ta không kéo dài. Chúng ta chỉ một phút thì chúng ta tả nghĩ liền, đừng có chế sâu hơn, vì chế sâu hơn thì nó sẽ đi lạc đường. Nhớ lời là thầy dạy kỹ, không được tu sai, vì tu sai thì mấy con chịu trách nhiệm đó. Còn riêng thầy thì dạy sai tu tập mấy thôi, đó là nhiếp tâm an trú tâm. Còn về phần quan sát thì mấy con tu tập tu khoảng 30 phút thôi, không tu hơn quan sát. Nghĩa là hít thở, biết hơi thở ra vô, nhưng mà quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp chỉ tập tám giây 30 phút đó thôi. Còn về cái thời gian mà tu định vô lậu thì phải tập luyện vị tự lượng, đó là đây là cái pháp chính trong cái lớp giáo kiến của mấy con học để triển khai cái tiên kiến, nó là cái phương pháp chính, còn những cái kia nó chỉ phụ thôi. Cho nên những cái phương pháp phụ thì chúng ta tu để cái lượng tu ít thôi, cái lượng cho nó có. Và cái phương pháp mà tu chính thì nó là cái định vô lậu, triển khai cái tiên kiến hiểu biết của mình theo từng cái dàn bài để cho nó được lạc đề. Nó đừng có nói mông lung, nó nói hoài đề, thì khi nó nói hoài đề nhiều quá, thành ra nó cũng mất rất một cái giờ của mấy con, và đồng thời nó cũng chưa phải lúc mà chúng ta nói đến cái vấn đề đó, cho nên nó hơi xa. Cho nên mấy con nói ở trong cái dàn bài của mình là sẽ có cái khung nó chặt. Nhưng trong khi viết bài về Đức Từ Tâm đó, nếu mà có một cái mẫu chuyện để chúng ta ghép vào để nói những cái dòng thơ kia của chúng ta qua cái mẫu chuyện, cái câu chuyện, bất kỳ câu chuyện xưa nay, nhiều chuyện nó mới có cái lòng từ của chúng ta. Có những người có cái lòng từ, mình đưa mẫu chuyện từ thăm đó mình vào thì mình viết bài rất là tuyệt vời. Người ta đọc, người ta đọc nghe cái mẫu chuyện là người ta thích, người ta theo dõi cái mẫu chuyện đó. Nhất là cái khéo léo cái hồi bút của chúng ta mà diễn tả cái mẫu chuyện nó có cái vẻ nó nói lâm ly thì nó không đúng, mà có cái vẻ nó đạo đức mà làm cho người ta hồi hộp. Ví dụ như cái đức từ tâm của chúng ta tha thứ một cái hành động của một người ăn trộm cướp bóc để giết mình, nếu người ta cầm dao mà người ta sẽ đâm mình, thì cái tâm từ mình khởi lên trước cái cơn chết đó, thì mình diễn tả cái hành động từ tâm của mình trong khi người trộm cướp đó họ đâm mình chết với cái lòng thương yêu của mình. Thì như vậy là mình đã ngăn chặn được cái lòng tâm của mình từ lúc người kia giết mình, thì đó là đức từ tâm. Nhưng mà mình diễn tả rất khéo léo ở trong cái này. Giả dụ như cái người bị đến nhà mình họ cướp việc của mình, câu chuyện đó thường xảy ra ở trên bán tiếng, mình đưa ra một tấm A, B, C nào đó xảy ra và người đó bị đâm chết một cách lăn lộn, rất là đau khổ. Còn riêng mình kết luận đó, nếu mà đứng trong vị trí của cái người chủ nhà này khi bị giết, tôi sẽ thực hiện tâm từ trước khi họ đâm tôi chết. Thì bạn nói đó là mình cũng hướng dẫn họ về cái lòng từ trước giờ phút chết, mình khởi sự thương yêu của mình để cho mình thực hiện được cái thiền pháp, và đồng thời mình đi tiếp tục tái thân, hoặc là mình đi vào một cái trạng thái của từ tâm đó, nó không còn tái thân nữa. Thì cái này là cái tốt để mà chúng ta giữ gìn được tâm mình, để biết được cái nhân quả của nó, biết được cái kết quả của cái sự từ tâm đó, nó sẽ đưa mình đến cái cảnh giới nào, cái trạng thái nào mà mình không còn phải sống được rồi. làm cho cái người hiểu từ tâm, người ta có cái niềm tin, cái niềm tin. Do đó người ta thấy bây giờ mình sống chết ở trong cái thế gian này đều là cái quy luật của vô thường, cho nên chẳng sợ, chẳng lo gì hết. Chỉ cần phải sống đúng những phương pháp của Phật dạy, trước giờ chết và tâm từ thực hiện ra, không bị rối loạn, không bị sợ chết, không bị lăn lộn trên đau khổ. Và chính khi mà cái người kẻ hung ác cầm dao tấn công mình mà nhìn thấy mình thản nhiên không sợ hãi, cho nên từ cái đức từ tâm đó nó sẽ cảm hóa được cái người hung dữ đó, cái người hung dữ đó, họ sẽ dừng tay lại mà không đâm mình, họ sẽ buông dao ngay. Đó là cái lực từ trường của từ tâm của chúng ta là tu tập. Nếu mà chúng ta không tu tập đến mức độ đó thì họ sẽ đâm mình chết, nhưng mà tu tập đến mức độ đó, từ đó mình sẽ quá giải được tâm ác, tức là lấy thiện chuyển ác, lấy lòng thương yêu chuyển lòng thù oán, lòng thù hận. Đó là cách chúng tốt. Cho nên ở đây mình khéo léo mình diễn tả những điều đó để gây được cái lòng thương yêu của mọi người. Khi họ đọc cái tài liệu của mình, họ đọc cái nào họ thấy quá là cao thượng, quá là đẹp đẽ. Trước giờ chết mà mình vẫn thương yêu người chăm mình, người giết mình, thì thật ra không có một cái đạo đức nào hơn là đạo đức của đạo Phật, đạo đức không làm khổ mình và mọi người, mà cảm hóa được cái người ác để trở thành người thiện. Thì do cái ngoài quốc mà biết như vậy thì nghĩ rằng cái ngoài quốc của con rất thừa biết điều đó, chứ không chỉ mình khéo léo được mà thôi. Do đó thì hôm nay thì mấy con chuẩn bị là viết cho nó, mình lần lượt mình viết ít, chứ không mình không viết nhiều, nhưng mà lần lượt những cái bài của mấy con rất nhiều. Ví dụ như bây giờ mấy con giới thiệu đức từ tâm nó thành một cái bài rồi đó. Rồi nếu mà đức từ tâm với con người thì biết bao nhiêu chuyện mình nói nhiều lắm. Có một chuyện thì mình nói một chuyện ở trong cái bài thứ nhất, mình đến có chuyện thứ hai mình nói cái chuyện thứ hai, đến cái chuyện thứ ba mình nói cái chuyện thứ ba. Đức từ tâm của mình nó sẽ nhiều cái cuộc sống xã hội chúng ta lắm. Ví dụ như bây giờ có hai người chồng người đó, thì cái người chồng hay bỏ vợ mình đi tìm người khác này kia, thì người vợ ghen thương đau khổ. Thì trong khi mình thực hiện lòng từ tâm của mình thì nó sẽ cứu mình ngay được cái điều kiện đó. Cho nên mình áp dụng vào con đường đi của đạo, đường đi của nhân quả, thì thanh thành khẩu hành ý hành thì nó xảy ra những điều đó. Họ áp dụng đức từ tâm ở trong cái điều ác nó được hết toàn bộ được. Cho nên nó có những sự kiện nó xảy ra, thì bây giờ mình thực hiện tâm từ của mình tại cái ác pháp đó, trên cái điều kiện đó, để đem lại cái sự bình an cho chúng mình. Thì mấy con khéo léo sẽ dùng nó nhận. Mấy con viết rất nhiều những cái bài, mấy con ngắn gọn ở tìm 2 trang 3 trang trong một bài mà cao lắm thì mấy con chỉ bán 4 trang giấy, đừng viết dài dòng lắm, thì 4 trang giấy học trò như 4 trang hoặc là 2 trang 3 trang cũng được. Nhưng mà mấy con nói gọn, người ta đọc là ta thấy rất thú vị. Cao lắm thì 4 trang, còn nhiều nữa thì 6 trang không được viết nhiều. Nhưng rồi các con sẽ đưa một cái bộ gì khác, các con sẽ viết một cái bài khác cũng nằm ở trên đức từ tâm đối với con người đó. Như vậy là nó trong khi đó cái mỗi cái câu chuyện như vậy nó đưa ra cái hình ảnh đạo đức của đức từ tâm, nó làm thay đổi của mình trước cái tai nạn, trước cái sự khổ đau. Ví dụ như bây giờ đức từ tâm trước cái cảnh mà người ta trước cái cảnh mà tai nạn giao thông, cái đức từ tâm của mình thực hiện, rồi cái đức từ tâm của mình nó thực hiện như đối với loài vật, có một con vật bị một con vật khác cắn, có sự chết, đức từ tâm thực hiện, đức y tâm của mình sẽ đối xử với cái con vật đó. Cũng như bây giờ mình đi trên đường mình thấy một cái con vật nó bò ngang đường, nếu mà bây giờ mình quét thân mình thấy cái đoàn kiến nó đi vậy, thì cái đức từ tâm của mình nó không nên làm cho chúng sợ hãi, không nên quen với nó, là đức từ tâm. Còn khi mà mình đi mình gặp cái tai nạn giao thông, mình thấy cái người nó bị đụng, xe đụng rồi họ nằm, họ lăn lộn, họ chết, thì mình khởi cái lòng của mình, rồi mình nhắc mình nói cho những người lái xe hãy cẩn thận, đừng để những cái tai, đừng để xảy ra những sự đau khổ, như thế này như thế khác. Đó là ý của mình, đó là nó thuộc về đức đi tâm, đi tâm trước cái đau khổ. Thì mọi cái thì mấy con sẽ thấy từ thấy học của mình, nó sẽ làm cho mình thấm nhuần được cái tâm của mình trên cái sự tu học đó. Nếu mình khéo léo mà nhiều cái mỗi chuyện đó, nhiều cái chuyện đó mình sẽ đưa ra, mỗi đưa ra thì cái mỗi chuyện đó mấy con cân nhắc kỹ, cái nào là đức từ tâm mà cái nào là đức đi tâm, thì con đưa ra những cái chuyện đó con nhắc nhở con biết. Thì mỗi cái bài đó mấy con nó có cái giá trị rất lớn, là có cái đạo đức coi như là từ bi hỷ xả đều nằm ở trong cái đạo đức nhân bản. Cái đạo đức nhân bản mà cái tập sách đạo đức nhân bản thì cho cái đề tài đạo đức nhân bản nhân quả cho mấy con biết. Thì những cái bài này nó thuộc về, nó thuộc về đạo đức nhân bản nhân quả. Cho nên mỗi cái mà con biết chừng 4 trang với học trò như thế này là một cái bài là nói những cái hành động đạo đức, nói những cái tâm từ của mình, tức là nói những cái hành động đạo đức. Thì nó sau này nó sẽ kết hợp trong cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả của mấy con, chứ không phải bỏ nó. Rồi lần lượt mấy con sẽ ưu tiên thực hiện đạo đức. Cho nên mọi cái như trước kia mấy con học về nhân quả thảo mộc, rồi tới học về nhân quả con người, thì mấy con thấy tất cả những cái này là hình ảnh đạo đức không? Cho nên nó được, nó sau này nó sẽ được kết hợp vào cái bộ sách đạo đức của mấy con, chỉ cần thêm mấy chữ là tiếng đức của nó thì nó sẽ đầy đủ cái bộ sách đạo đức của mấy con, chứ không có gì. Cho nên mấy con chuẩn bị từ ngay bây giờ cái bài viết của mấy con cẩn thận, và nó trở thành nhiều cái tiểu tựa của nó ở trong cái bài đạo đức. Nó trở thành cái bộ sách đạo đức rất nhiều. Có thể hết học hết cái khóa này thì mấy con có thể viết cả ngàn trang giấy đạo đức, cả ngàn trang. Tại sao đó? Tại vì cuộc đời chúng ta nhiều chuyện lắm, nhiều văn bản, nhiều chuyện để mà chúng ta nói, mà chúng ta nói để mà chúng ta thực hiện cái lòng, cái lòng đạo đức của chúng ta, cái đức của chúng ta. Cho nên chúng ta nói rất rõ là chúng ta đã học, học được nơi chúng ta học, và chúng ta cũng để lại cho những người sau họ học được cái đạo đức. Vì dầu hết không ai nhắc nhở họ cho nên họ không biết mà thôi. Nhưng mà khi có những cái cuốn sách mình nhắc nhở rồi thì mấy con thấy nó tuyệt vời lắm, mấy con muốn giúp cho chúng ta hiểu biết. Từ đó muốn hay là không muốn, chúng ta cũng phải sống cái đạo đức. Bởi vì hiểu rồi thì chắc hôm nay muốn sống mình không đạo đức, ai cũng muốn sống mình có đạo đức. Và cái đạo đức nó thực hiện được cái lòng không, cái lòng mà không đau khổ, cái tâm không buồn phiền, không đau khổ, thì ai lại muốn đau khổ bao giờ? Cho nên không ai muốn đau khổ thì người ta sẽ tự người ta nói là cái này đau khổ quá, mà mình cứ sống như vậy thì có lợi ích gì? Cho nên mình cố gắng. Thôi hôm nay thì thầy xin nhắc nhở cho mấy con để mấy con về làm cái bài đó, không làm một cái bài đạo đức cho nó tốt hơn. Thật sự ra thì trong những cái bài đó thì mấy con phải chuẩn bị, mấy con viết bài cho đúng đến cái dàn bài đó. Thì đúng cái dàn bài thì những cái bài nào mà nó có cái tiêu chuẩn đúng đó, thì sẽ gọi mấy con lên đọc. Còn nó chưa có đúng cái tiêu chuẩn đó thì khoan đã, bởi vì nó chưa có đúng cái tiêu chuẩn. Còn nó đúng cái tiêu chuẩn thì mấy con, cho nên vì những cái bài đó mấy con làm lại cho đúng những cái điều mà thầy đã dạy. Thì chúng ta đọc để mà chúng ta còn học tu tả, và đồng thời chúng ta còn học của các bạn nữa, của các bạn, học của chúng mình, học của mọi người khác. Cho nên trong những cái bài mà mấy con chuẩn bị, mấy con viết á, nó phải đúng như cái dàn bài. Còn nếu nó không đúng dàn bài thì nó mông lung quá, thì mấy con không thu thập được, không thu thập được. Cho nên thầy mong rằng mấy con cố gắng chuẩn bị lại. Bởi vì cái lớp học mà thầy hôm nay thầy trả lời cho mấy con biết là cái lớp học của chúng ta thầy không muốn gián đoạn, thầy không muốn bỏ, thầy muốn cho mấy con cứ tiếp tục có những cái buổi học như thế này mãi mãi. Nhưng vì hôm nay thầy cũng thấy rằng một số người mà không có quậy phá, không tốt ở trong lớp học thì họ cũng rời khỏi đây rồi. Do đó thì cái lớp học chúng ta vẫn bình an. Và đồng thời những người nào mà họ có những phạm lỗi nói chuyện rồi chút ít thì được gọi họ trở về học, coi như chúng ta tiếp tục cái lớp học của chúng ta. Còn những người nào mà họ phá thì chúng ta cho họ đi luôn, chứ còn không mấy. Nhưng mà điều kiện là có thể họ biết ăn năn sám hối khi mà họ trở lại chúng ta, nhưng chúng ta không cho họ học trong lớp học này. Vì họ học họ sẽ quậy phá, vì cái tật nào thì tánh ấy, mình giúp đỡ họ bằng cách là cho họ ở một cái chỗ nào yên ổn đó, rồi cho họ học riêng cái lớp đó. Bởi vì họ học chung rồi cái họ sẽ ở chung trong cái môi trường của chúng ta, thì họ sẽ tiếp viên nhau, họ nói họ cũng lôi người này người kia thì làm cho mấy con cũng tu không được, buộc lòng họ phải ở một cái khu vực kia. Mình thương yêu để cho họ như vậy, để ghét mà vào trong cái khuôn khổ cũng như là phạt họ vậy đó, để cho họ ở một cái khu vực kia. Rồi từ đó đâu có ai đâu, họ đâu có đến cái khu này đâu. Và cái lớp học này họ không được dự, nhưng mình cũng sẽ giúp đỡ họ, thầy cũng sẽ giúp đỡ cho họ. Họ cũng học, họ làm, nhưng mà tự họ học làm, thầy chấm bài, đi cho họ cho vô lớp này. Vì những người đó là những người phạm lỗi quá này. Cho nên nếu mà vô trong này thì họ sẽ tìm cách họ quậy phá, nó bất an. Cho nên mình thương họ, mình cho họ ở một cái khu vực khác, chứ không được ở trong cái khu vực này. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như thì có cái nơi nào đó ở xa ở đây thì 5-10 cây số, họ còn muốn về đây tu tập thì cho họ về để học cách cái lớp học của chúng ta, để cho họ có gần gũi chúng ta, họ nói chuyện gì hết. Chứ còn không kéo ở trong này thì bữa nay thì họ làm vậy, chứ ngày mai họ ném ném, họ nói chuyện, họ lôi mấy con họ nói gì. Mặc dù mấy con không nói nhưng vẫn làm động đó, nó khó như mấy con chứ không phải dễ. Bởi vì kích thích người ta làm động thì thật gì. Do đó thì muốn được vậy thì muốn được vậy thì nó phải khó, là mình phải có cái nơi. Ví dụ như bây giờ ở Lâm Thành cô Châu có xin phép được, thì nhìn ở đây mình muốn bảo vệ cái lớp học này thì những người nào mà họ quậy phá thì mình cho gì vậy, có phải không? Cho ở ra Lâm Thành ở là làm sao mà về đây mà gọi quậy phá được, có phải không? Mình có phải có hai cơ sở thôi. Do đó nó cách đi, cái người nào mà ở đây không được thì mình cho ra ngoài, họ ở mặt trước cho họ nói chuyện, mặt trước cho họ quậy phá mà đó. Một nhóm sai thì cho họ ở sai đó, mặt trước mà làm gì mà. Còn để ở đây cái nhóm tốt, cái nhóm người ta quyết tâm tu để đây để rèn luyện cho người ta tu tới nơi tới chốn. Còn cái kia thì mình không nỡ bỏ họ, thôi mình cho họ không. Cho nên ở chung chắc thầy không cho là con có ý gì không? con có nhiều.
Mẹ con lên xong á,
mở
khóa lại, bình con nó cũng nghiêm thôi, chỉ ở lớp học thì bắt con làm bài hoặc học, nên con vừa vậy không có gì không thiếu gì lắm, coi những cái mình làm bài chút không được, cho nên con ráng ráng khi về thì phải đến thời gian gì hay alo. À có gì không con? À lớp học này thì những người mà quậy phá nó thì họ đã đi rồi. À lớp học đang học nè, bữa nay là thứ hai bên nữ nè, thầy đâu có cái bỏ cái giờ nào đâu. À thầy đang dạy nè. Ở đây hoàn toàn là không có đình chỉ ngày nào hết, cứ tức là giờ học là có học thôi. À rồi. Thôi rồi nhá, thôi chuẩn bị, nếu mà tu học thì phải chuẩn bị, đừng tu học đàng hoàng, đừng có nói chuyện đâu, thì mấy con này chuẩn bị về học hành cho đàng hoàng. À, sao lại không quan hệ? Thôi thầy nói như thế này, các con về đây thì phải học đàng hoàng, thì không ai không quan hệ. Thậm chí như của Út, dù là những người quậy phá đi nữa, thầy nói của Út, của Út cũng còn thương, cổ còn tìm cách để mà cho những cái người quậy phá nó ở cách cái lớp học của chúng ta xa để họ không quậy phá nữa. Còn con mà về đây mà con mà nói chuyện nhiều thì cũng được đó, phải ráng cố gắng đó. Chứ ở đây thì không có chấp nhận, chỉ chấp nhận học tu độc cư. À, nó năm 40 mấy người à, à 40 mấy người ở đây, cái lớp học qua nữ ngồi hai dãy bàn bị đầy ngấp hết rồi, thầy thấy đầy hết, thầy cũng chưa có đếm cái số bao nhiêu nhưng mà vẫn đầy hết, không có thiếu người nào hết. Còn bên nam thì chỉ có hai người thôi, hai người đi thôi, à, có hai người cho nên cũng còn quen hết, bên nam thì còn quen hết, có hai người đi. À, giải thể chứ, không giải thể họ không đi, à, họ nghe không còn học nữa cho họ đi cho rồi. À, vậy đó là cách thức tuyệt vời nhất. Thì giải thể mấy người phá thôi, còn mấy người không phá ai giải thể người ta. Hiện giờ người ta ngồi ta tu đàng hoàng chứ, còn mấy người phá quậy thì phải giải thể mấy người đó chứ. Thầy giải thể có người chứ không lẽ giải thể hết, người ta có tội thì giải thể chứ còn người ta không tội cũng giải thể luôn ha. Con nghĩ sao giải thể cũng như đóng cửa trường vậy sao? Trường người ta mở cửa đàng hoàng chứ, người ta giải thể những người phá bị ở cái lớp học thầy nó không có giám thị chứ. Phải có giám thị nó lôi mấy người đó ra, nó khỏi cần phải giải thể nữa không? Hiểu không? Hiểu rồi, thôi rồi. Được chứ, không muốn học, không muốn tu học mình mấy con chỉ lỗ sơ sơ đó, phải không? Thì muốn tu học thì phải trở về lo tu học. Còn mấy người mà lỗi nhiều á thì cho đi luôn, còn mấy là cho ở khu khác. À thì dạy cái bài Đức Từ Tâm. À, mấy con làm tầm vậy tầm bạ chứ mấy con làm trúng sao, không học biết đâu làm. Cái dàn bài Đức Từ Tâm mấy con làm thật lớp hết trơn à. Học hành cái gì mà làm bài như vậy? À, rồi thôi đừng nói nữa. Rồi cho nên hôm nay nó về quyển thân xin thầy nó về để trị bệnh, thì mong rằng mà nó trị bệnh được, nó trở vào nó tu học nó sẽ có khá hơn. Còn bây giờ cứ ráng ở trong cái lớp học này mà ráng học như thế này thì cái bệnh nó không có hết, coi như là mình không dùng cái thức của mình nhiều lắm. Mấy con viết bài như thế này mấy con phải biết dùng cái thức rất nhiều, chứ không phải dùng cái thức ít được. Cho nên khi mà sử dụng tất cả những cái gì hiểu biết của mình viết ra, chứ đâu phải là mình không biết tiếng này thôi. Đó là cả cái vấn đề của sự tu nào, mình gieo hết cái sự hiểu biết của mình, trừ ra mình không còn biết nữa mình mới thôi. Chứ còn mình tìm hiểu, có nhiều khi mình nhớ cái bộ kinh đó, bộ sách đó mà hiện giờ mình không có này. Chứ bao nhiêu mình có, mình đặt ra mình tìm hiểu ngay cái chỗ đó để cho mình nào hiểu ra là thì tất cả những cái điều kiện mà mình không thấy bây giờ, ngay khi mà mình con viết những cái bài Đức Từ Tâm này, nếu mà có những cái bài mà người ta giảng gì tâm từ này kia, nó lại giúp cho mình gợi ý mình nhận thức nhiều nhé. Nhưng bây giờ nó không có, mình làm nghe Đức Phật dạy trong cái bài dạy Đức Từ Tâm thì có cái tài liệu, có hai điều thì mấy con sẽ mặc coi liền. Ở đây không phải là mình chúng ta cọc dê mà chúng ta chép lại đâu, mà chúng ta cần nhớ lại, và chúng ta chép lại những cái điều cần nhớ lại, mà khi chép nó lại thấm nhiều giờ chúng ta một lần nữa, chứ đâu phải là cái học của chúng ta không phải gì. Cho nên khi mà mình chưa có đủ ý của mình mà có những cái tài liệu như vậy là quá. Cho nên khi mà biết, thường thường là sinh viên mà khi ở trên đại học, khi mà viết một cái bài luận nào đó mà giáo sư đã cho mình đó, thì họ lục lọi trong sách vở rất nhiều để mà họ nghiên cứu được. Cho nên đó là cái đòi hỏi chúng ta triển khai cái sự hiểu biết, cái tri kiến chúng ta, cái đâu phải là gì. Nhưng mà ở đây chúng ta không có những cái thứ gì đó, chứ mà có thì cho mình vào cái gì nó còn lục cái điều kiện cần thiết để cho cái công trình cái này sự hiểu biết cần lắm. Nhưng vì cái lớp học của mình nó chưa có chuẩn bị, nếu mà chuẩn bị thì mình ở đây cũng có cái thư viện. Trước kia thầy cũng có là thành lập cái thư viện ở đây, nhưng hầu hết nó để cho các thầy về đây lấy ra mà đọc nghiên cứu thôi. Nhưng mà lần lượt thì nó không có cái người mà giữ cái thư viện đó. Lần lượt được sách nó, lần lượt nó mất hết. Còn một số sách đó thì thầy coi như thầy bị dồn vào trong cái tủ sách cũ, không có làm gì được. Lẽ ra có nhiều cuốn sách có những giá trị đó chứ. Nên hôm nay thì mấy con được ở trong cái lớp học này thì mấy con cố gắng nhớ những lần nãy giờ thầy dặn đó. Mấy con cái gì tu không tập thực hiện thì phải tu tập đúng giờ nhé. Đừng quá, đừng có tham tu nhiều mà tu ít thôi. Còn cái tập mà đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác thì mấy con cũng tu nhiếp tâm và an trú tâm trong bước đi của mình, cũng đi một phút mà thôi. Còn không thì mấy con đi để phát ngôn tập thì nhiếp của mình tới giờ đó, thì mấy con đi như người vũ sự nhắc tâm là cái cục đất ly tham sân si, hoặc là tâm là tỉnh thức, đừng có ôn tập thiền nhiên thôi. Mấy con dùng như vậy con cứ đi tới đi lui thì nó sẽ không ngủ, để hết giờ rồi thì mới con vào ngủ, chứ có đừng có tập không ngủ mà phải có giờ giấc ngủ đàng hoàng để chúng ta có đủ cái sức để chúng ta tu tập. Chừng nào mà tới cái giờ phút mà thầy nói là bây giờ là giờ phút này thì mấy con không còn ngủ nữa, phải chiến đấu tận cùng với giặc ôn tập thiền nhiên, cứ quét tập, và đồng thời phải thuyết phục hết tất cả những chướng ngại pháp trên thân thọ tâm không còn. Thì lúc bây giờ thì coi như là cuộc chiến đấu đã mở màn, cái chiến dịch rồi, cái chiến dịch giải phóng rồi, thì lúc bây giờ mấy con mới được thức suốt 24 tiếng đồng hồ. Còn nó chưa thì mấy con được có tập không có được. Chừng nào thì ra lệnh là bây giờ, cũng như thầy là cái bộ chỉ huy thì ra lệnh là bây giờ cái mặt trận này là mấy con đánh được rồi, thì cho nên chúng ta mở chiến dịch liền, chuẩn bị nào là đủ lương thực, súng đạn, cách nào đó thì chuẩn bị cho mấy con đủ rồi. Bây giờ mở cái mặt trận chiến dịch để giải phóng, thì lúc bây giờ đây thì mấy con chế bỏ. Chứ còn bây giờ mấy con được có liều chế mà mấy con tu cái kiểu đó thì thôi. Thầy nói lương thực cũng chưa đủ, mà súng đạn cũng chưa đủ, mà giờ mở màn đánh là chắc là mấy con chỉ là chế thôi, chứ còn mấy con không thắng được giặc sinh tử đâu. Cho nên khi nào mà thầy chuẩn bị cho mấy con xong rồi thì mở màn cái mặt trận chiến đấu, để rồi mấy con sẽ giải phóng thân tâm của con làm chủ. Chừng đó là thầy chỉ huy cho cái mặt trận để cho mấy con đánh thôi, và cuối cùng mấy con sẽ thành công. Chứ còn mấy con đừng có vội, đừng có vội vàng, để cứ mấy con làm được huấn luyện cho mấy con trở thành những dũng sĩ, những người chiến sĩ, những người sĩ quan ở trong các lớp đào tạo cũng có đầy đủ những chiến thuật chiến lược để cho mấy con chiến đấu mà mấy con thắng được cái mặt trận sinh tử của mấy con. Coi như bây giờ mấy con đang được huấn luyện mà thôi, mà đây mới huấn luyện cái lớp mà đầu tiên của quân sự này thôi, có lớp chính kiến là lớp đầu tiên, mà lớp đầu tiên mà mấy con muốn đánh giặc cho thắng thì chắc là mấy con chỉ chết thôi chứ làm gì. Cho nên mấy con phải lần lượt, mấy con phải nghe lời thầy dạy, tập luyện như thế nào, mấy con tập đúng để trình đó mấy con tác chiến mới được, chứ mấy con tập sai sai chiến thuật chiến lược, mấy con sai chúng giết mấy con chết, không mở màn là không có lui đó. Mà nếu mấy con tu sai thì mấy con thành tựu mấy con phải chết đó. Bởi vì lúc bây giờ mà thầy kiểm tra cái mặt trận đó mà mấy con ngủ là mấy con chết liền đó. Mà mấy con đang đau và những gì ở trong cái thân của mấy con, cái thảm thọ mà mấy con chưa có đủ sức mà mấy con chiến đấu đó là để cho mấy con tắt thở. Bởi vì có thầy kiểm tra cái mặt trận mà mấy con dám nằm, dám lăn, dám chạy đi uống thuốc sao, phải không? Thì thôi mấy con xin chịu chết thôi. Thì vậy là chuẩn bị cho mấy con đầy đủ, mà mấy con làm sai là tìm đó thì mấy con chỉ tái sanh luân hồi liền. Đó là cách thức chiến đấu. Thôi bây giờ thì mấy con trở về tu tập. Thầy chỉ hôm nay là cái lớp của chúng ta là học đến đây thì đủ. Con còn hỏi gì không? Con cứ thì thấy bây giờ nó mà bắt nó đọc nữa thì chắc chắn giả lại thì thôi bây giờ mấy con cứ làm sai thật, rồi sau này nó có những cái bài từ cái đức từ tâm đến ngày kia rồi nó nếu mà nó làm thì hướng dẫn cách thức nó làm rồi thì sau khi nó mạnh rồi nó về nó sẽ đọc lại cái bài mấy con, điều là giúp cho cái thêm cái ý của mấy con, rồi ở trong này mấy con sẽ nỗ lực mấy con làm theo cái dàn bài mà thầy cho rồi. Rồi sau khi đó thì mấy con cái phong phú của mỗi cái dàn bài đó, ở trong cái dàn bài đó cái sự phong phú khi một cái tiểu đề của chúng ta viết thì nó do cái phong phú sự viết mà chúng ta viết nó đầy đủ hơn đó. Thì chắc chắn là trong lúc đó thì có những cái bài của Liên Thanh và có những cái bài khác để mà chúng ta đọc mà chúng ta cùng học nha. À, miễn là cái bài nào mà thầy thấy có cái giá trị để giúp cho mấy con có những cái ý mới, cái ý riêng thì sẽ được. Mà bây giờ thầy thấy nó bị nhiều lắm, mà hơn nữa thì trong lúc này thì thầy thấy cần phải để dưỡng bệnh một chút xíu, và trong cái dịp này thì mấy con nỗ lực mấy con làm đức từ tâm, đức duyên tâm, đức duyên tâm, tạo tâm liên tục những cái điều kiện đó, rồi mấy con cứ nộp bài. Thầy thấy cái gì sai thì nhắc nhở thêm với con. Còn bây giờ thì để nguyên thân cho nó dưỡng bệnh vẫn chứ còn. Thầy thấy nó bây giờ mà nếu mà nó đọc thì cũng được chứ không phải không. Mà chữ của nó là nó đọc chứ chữ của nó mà để mấy con đọc như cái thầy bữa đọc á. Thì thấy nó nghe nó thì khi nó không ăn khốt nha. Nó lộn xộn. Cho nên vì vậy thì mong là nó sẽ hết bệnh được. Để đọc cái bài của nó biết. Ê, bây giờ mà các con thấy cái bài mà từ tâm của nó viết một sách như thế này, nó viết một sách như thế này, nhưng mà nếu mà cái bài này mà lược ra theo những cái tiểu đề của nó thì cái bài này nó cũng có cái giá trị, nó làm tới 30 trang giấy A4 giấy lớn, 30 trang giấy lớn, tức là nếu mà giấy học trò đó, thì nhỏ nhỏ chép lại như thế này thì nó 80 trang, 120 trang với học trò, 120 trang, cái đầu óc nó cũng phong phú lắm mấy con, nhưng bây giờ nó mắc bệnh rồi, nó quá nó làm riết, bởi vì nó làm riết chắc tuổi thọ nó không dài, con biết tại sao? Nó dấp hết, con nghe trong cái bài mà của bà Đoàn Thị Điểm mà dịch cái bài của Đặng Trần Côn trên Phụ Ngâm đó, mà cái bài đó thì cái người mà viết cái khả năng mà viết cái bài đó mà bà Đoàn Thị Điểm dịch ra thì cái ông đó ông sống không có thọ lắm, thì dốc tới cái can trường thì Viên Thanh nó cũng dốc tới can trường của nó thì cái tuổi thọ nó thì sợ nó không lâu, cho nên thầy mong rằng nó về để dưỡng bệnh mấy con, dưỡng bệnh một con người có khả năng mà nếu mà được duy trì kéo dài mà đúng chính pháp của Phật thì để lại những cái tác phẩm rất là lớn theo cái sự hướng dẫn của thầy, thì nghĩ rằng nó có cái phương cách, có phương pháp đó. Với những cái người mà có khả năng đó mà đào tạo được thì nó sẽ có những cái tác phẩm để lại. Ví dụ như
ông Đặng Đình Côn ông để lại cái tác phẩm mà bà Đào Thị Điểm dịch gọi là Chính Phủ Nam, có thể nó rất là tuyệt vời chứ, nhưng mà ông đâu có sống dai đâu. Ông thấy chưa? Cho nên ở đây thì qua đọc những cái bài của Nguyên Thanh, nó có học, nó có cái những cái lý luận, nó có cái khả năng, nhưng mà được sắp xếp, được vào những cái dàn bài thì các bạn nó rất tuyệt tuyệt vời. Cho nên từ lúc đầu cho đến giờ mấy con thấy thường đọc những cái bài của nó thường đi trước, nó nhận ra được cái dàn bài mà thầy muốn nói, nó đi kiếm cái dàn bài. Cho nên hôm nay thì thầy thấy bây giờ lúc này là mình cũng chưa cần thiết lắm, thầy mong là mấy con cũng vừa theo những cái dàn bài mà thầy cho con cứ làm, rồi nó sai trúng rồi mình còn sửa chữa được nhau. Để rồi cố gắng, thầy mong rằng là nó về bài đó nó trị bệnh, nó hết bệnh rồi nó sẽ vào nó tiếp tục. Thì cái con đường tu của mình ở trong chúng nó không phải đi một người tu chính đâu mấy con. Thầy đã thấy cái hướng đi, cái hướng tập mà của mấy con ở trong cái lớp này, nó không phải có người mà chính quả là hắn đâu, mà nó có nhiều người chứ không một người. Nhưng mà cái cố gắng của mấy con và cái tri kiến của mấy con nó sẽ giúp dẫn, hướng dẫn cái tri kiến nó để đi đến giải thoát, gọi là tri kiến giải thoát. Đạo Phật đã nói cái tên đó rồi, mà thầy hướng dẫn cái tri kiến hiểu biết của mấy con để đi đến chỗ giải thoát, thì chúng ta sẽ hoàn toàn ly dục cái ác pháp hoàn toàn bằng tri kiến giải thoát. Thì bảo đảm khi chúng ta ly dục cái ác pháp bằng tri kiến của chúng ta, thì thứ nhất là cái lợi ích của chúng ta là chúng ta làm chủ được cái đời sống của chúng ta, cái đời sống chúng ta sống đạo đức rồi. Còn bây giờ cái đạo đức mà chúng ta sống được rồi thì nó có cái tâm thanh tịnh rồi, thì nó có cái đạo lực. Thì lúc bây giờ chúng ta làm chủ được cái nhân quả đó, tức là cái quả của thân chúng ta, thì như vậy chúng ta chính quả là hai có này. Cho nên nó đơn giản quá, nhưng mà tu đúng làm đúng học đúng thì như con thấy mấy con đừng nghĩ nó khó đâu, thầy tu rồi thì thấy không khó chút nào, nó quá dễ. Nhưng mà mình làm đúng, còn mình không làm đúng thì nó sẽ khó. Bởi vì thầy nghĩ xét qua thầy mà, thì thấy thầy cũng ngu dốt chứ, chứ thầy có thông minh gì lắm đâu. Nhưng mà sự bền chí học tập, sự bền chí học tập do từ cái đạo tập của thầy, mà cho đến khi mà nỗ lực thực hiện tu, thì tức là nhờ cái sự hiểu biết của mình qua các trường lớp, qua những cái học tập trong các chùa để hiểu biết về Phật giáo, nó vui cho mình cái hiểu biết đó sẵn rồi. Mà mình cũng có cái duyên, cho nên như vậy mà cuộc đời của mình nó đi suôn sẻ, cho đến khi nỗ lực tu hành chính làm chủ được sự đau khổ của chính bản thân mình, thì cuối cùng thì nhìn lại không có, tại vì mình tu sai pháp cho nên nó kéo dài cho thời gian mình lâu. Chứ nó không, nếu mà tu đúng pháp thì thầy thấy nó cũng không khó. Mà bây giờ cái lớp này lại thầy là cái người đã tu làm được rồi, thầy trực tiếp thầy dạy cho mấy con, thành ra mấy con sẽ dễ dàng rồi, đâu còn tại cái chỗ nào thì nói như giờ mấy con biết rằng 10 phút, 15 phút, 20 phút sai rồi cái thầy bảo chỉnh lại hả, được 1 phút thôi à. Rồi mấy con triển khai cái tri kiến mấy con chung chung, thầy bảo được theo cái dạng bài này phải làm như thế này thế này. Hồi đó thầy đâu có ai nhắc, phải không? Nhưng mà bây giờ mấy con được thì nhắc nhở, cho nên từ mấy con thấy từ cái hiểu biết của mấy con bây giờ, từ cái chỗ đó bây giờ mấy con hiểu biết hơn người luôn. Nói về nhân quả thì mấy con thấy con hiểu biết sâu hơn hồi mới đầu chưa học cái gì, con thấy cái sự hiểu biết của mấy con. Rồi từ cái thân bất tịnh mấy con thấy các con lại hiểu biết, cho đến cái thực phẩm bất tịnh mấy con có nhiều đứa mà biết thầy đọc thầy ghê gốm thiệt chứ, thầy nghe nó bất tịnh quá, bất tịnh hết muốn ăn rồi. Con thấy từ cái chỗ mà không biết mà bây giờ mình biết, ví dụ như từ cái chỗ con các con không biết mà người ta nuôi súc vật người ta bằng cách nào, người ta làm thịt người ta làm sữa như thế này thế khác mà chưa biết sự đau khổ, hôm nay thì nghe rõ ràng như vậy, bây giờ nó rõ thật như vậy mà tài liệu nó hẳn hoài như vậy. Bây giờ ở trong cái lớp học này mình có sách vở đó đâu mình đọc, bây giờ mình nghe đọc như vậy thì mình nó như vậy là rõ ràng là mình thấy cái giảm thiểu cái chỗ ăn uống của mình nhiều. Có gì không con? Thế rồi bây giờ chúng ta nghỉ con, thì ra tiếp cái đoàn của nhà nước đến.
Thưa con xin học thưa thầy, mình ngủ mất cái bài rồi mất ạ. Thưa thầy, chiều nay có học
chiều nay người nào có hỏi thì cứ cứ lên mình học không không không, không. Thưa thầy, học mình bán cho thầy.
Thì đã điên vậy thầy.
Rồi sao?
Dạ đã điên vậy, anh tắt thầy để mà nó nói chuyện thu luôn. Không rồi thầy.